Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm tăng trên 12% so với cùng kỳ.
Từ ngày 19 tháng 4 năm 2019, tuyến xe buýt số 30 của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hàn Lan kết nối giữa di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa chính thức đưa vào sử dụng với tần suất 10 đến 15 phút một lượt.
Được thành lập năm 1994, đến nay Đại học Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc thành lập các đại học vùng, đồng thời khẳng định uy tín, vị thế trong phát triển giáo dục đại học nước nhà. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ký kết phối hợp thực hiện công tác năm 2019 với các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các đơn vị thành viên. Năm 2018, hoạt động phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã đi vào thực chất, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã cùng ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019. Nội dung phối hợp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện thành công chủ đề năm 2019 của thành phố Thái Nguyên, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, quan tâm chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và các gia đình chính sách. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc thực hiện đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tích cực vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài các nhiệm vụ trên, trong năm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố và các văn bản của cấp trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố sẽ thống nhất và bổ sung vào chương trình phối hợp để chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019 ước đạt 2.943 tỷ đồng, tương đương so với tháng trước, nhưng tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tính chung quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì mức tăng là 9,5%, trong đó khu vực kinh tế nhà nước bán lẻ chiếm 5,3%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 94,2%, còn lại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu phân theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng 80,5% trong tổng mức, nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 9,1%, nhóm dịch vụ tiêu dùng còn lại chiếm 10,4%, nhóm du lịch lữ hành chỉ chiếm một phần rất nhỏ, ước đạt 6,7 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng mức. Sáng ngày 19 tháng 4, tại khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt số 30 kết nối giữa di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa. Dự lễ khai trương có đồng chí Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, các sở ban ngành của tỉnh, Hội cựu thanh niên xung phong, Hiệp hội Du lịch tỉnh, v.v. Tuyến xe buýt số 30 được Sở Giao thông Vận tải chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan khai thác, thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 18 giờ 30 phút hàng ngày với tổng số 80 lượt một ngày, tần suất 10 đến 15 phút một lượt. Tuyến xe buýt có điểm đầu tại di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, điểm cuối là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa với thời gian một hành trình chạy xe là 120 phút. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết, để khai thác vận hành tốt tuyến xe buýt quan trọng, công ty đã có bước chuẩn bị đầy đủ và chu đáo.
Đây là một cái tuyến đầu tiên nó kết nối các khu du lịch, di tích lịch sử với cái đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ đã được tập huấn. Nhân viên du lịch sẽ có cái sự khái quát, hiểu biết các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh và cái tuyến chạy qua đối với thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Định Hóa để nắm bắt được khái quát để hướng dẫn cho khách đi lại bằng xe buýt sẽ được hiểu biết về lịch sử văn hóa của tỉnh Thái Nguyên. Và đối với cái tuyến này thì đầu tư xe mới 100% mà lại đưa cái xe buýt đặt là cái xe buýt màu sơn xanh để nó mang cái ý nghĩa là những cái xe du lịch.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành nghi lễ cắt băng khai trương, chính thức đưa tuyến xe buýt số 30 vào hoạt động từ ngày 19 tháng 4. Trong thời gian một tháng khai trương, công ty áp dụng mức giá 10.000 đồng một lượt một khách. Các đơn vị tổ chức như Hội Cựu Thanh niên Xung phong, Hội Cựu Chiến binh, Người có công với cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng ký đi theo đoàn từ 15 người trở lên được miễn phí 100% vé. Sau thời gian khai trương, giá vé của tuyến xe buýt số 30 là từ 5.000 đến 35.000 đồng một người một khách. Chiều ngày 19 tháng 4, tại Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên và Bưu điện thành phố Thái Nguyên phối hợp với phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đồng chí là tổ trưởng dân phố và 40 khách hàng là người dân, người lao động trên địa bàn phường. Tại hội nghị, cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã giới thiệu các nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện như đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chế độ và quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đặc biệt nhấn mạnh về tính ưu việt của chính sách vì mục đích bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, quá trình tham gia, các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng mỗi tháng. Cụ thể, với hộ nghèo là 30%, với hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10%. Cùng với đó là quyền lợi thụ hưởng cao khi đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chiều 18 tháng 4, qua kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Z115, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên phát hiện, tại vị trí đoạn rẽ đường Z115 đi hướng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Đại học Thái Nguyên thuộc địa bàn xóm Đức 2, xã Quyết Thắng, có 7 hộ dân đã tự ý trích đấu nối điện chiếu sáng công cộng của thành phố để lắp đặt trái quy định 11 bóng đèn chiếu sáng tại khu vực trước cổng nhà. Điều đáng nói là các loại bóng điện được lắp đặt trái phép này hầu hết đều có công suất từ 50W đến 250W, nên mức độ tiêu thụ điện năng rất lớn, cao gấp 2 đến 8 lần so với bóng đèn LED, công suất từ 30W đến 40W mà thành phố Thái Nguyên đang sử dụng trong hệ thống chiếu sáng đường dân sinh trên địa bàn. Sau khi phát hiện sự việc, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản với sự chứng kiến của lãnh đạo xã Quyết Thắng và xóm Đức 2, tiến hành tháo dỡ, thu hồi toàn bộ số bóng đèn, dây điện, trao đèn lắp đặt trái quy định. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân hiểu và không tái diễn vi phạm như trên. Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1989, ngày 6 tháng 12 năm 2019, ngày 19 tháng 4, Cụm thi đua số 1, Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan tiếng hát Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2019. Tham gia liên hoan có 22 tiết mục của 11 đội văn nghệ thuộc Hội Cựu Chiến binh các phường phía Bắc thành phố với nhiều thể loại phong phú như ca múa nhạc, tập trung vào chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, thể hiện tinh thần và quyết tâm của người cựu chiến binh hôm nay, bộ đội Cụ Hồ năm xưa. Những bài hát điệu múa không chỉ làm say lòng người mà còn thấm sâu vào tâm hồn mỗi cựu chiến binh bởi khí thế hào hùng của những năm tháng đã qua. Đây thực sự là món quà chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong tháng 4, tháng 5 và hướng tới chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Hầu hết các tiết mục tham gia liên hoan đều có sự luyện tập kỹ lưỡng đầu tư về trang phục biểu diễn nên đã đem lại nhiều tiết mục chất lượng như Lá cờ Đảng, Tiến về Sài Gòn, Đất nước chọn niềm vui. Tham gia liên hoan đều là những cựu chiến binh, nhiều người đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở chiến trường, nay tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ. Họ thực sự là những hạt nhân góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Liên hoan là dịp các cơ sở hội cựu chiến binh trong cụm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tăng thêm sự hiểu biết, đoàn kết xây dựng hội cựu chiến binh các cấp trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì và 6 giải ba cho các tiết mục xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, Đồng Liên là một xã thuần nông, nên những năm qua, Hội Nông dân xã luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hội viên nông dân được hội quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên sau học nghề đã áp dụng kiến thức đã học vào chăn nuôi sản xuất tại gia đình, góp phần nâng cao thu nhập.
Gia đình chị Lương Thị Phương xóm Đồng Cão bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi gà từ năm 2013 với quy mô khoảng 8.000 con gà tan lai theo phương pháp bán chăn thả. Ngoài những kiến thức chăn nuôi mà chị tiếp thu được từ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các hội đoàn thể của xã tổ chức, chị đã tìm tòi trên sách báo cũng như mạng xã hội để áp dụng vào chăn nuôi. Theo chị Phương, tuy đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, nhưng vẫn có một số loại bệnh xuất hiện trên đàn gà mà gia đình không nhận biết kịp thời. Năm 2018, khi Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên mở lớp sơ cấp học nghề nhận biết và điều trị bệnh cho đàn gà, chị đã tham gia và áp dụng vào chăn nuôi nên đã đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Chị Phương cho biết thêm.
Từ khi mà đi học, giáo viên cũng dạy cho, cũng biết được cách là phòng trị bệnh, rồi nhận biết được các bệnh của gà, thì về biết được thì là cũng nhìn qua hiện tượng của con gà, cái thứ nhất, cái thứ hai nhìn xem biểu hiện của con gà như nào thì là cũng không, gà nó cũng không bị thất thoát nữa, và mình biết cách sớm để điều trị sớm mà cũng thất thoát, nhưng mà nó không bị nhiều như lúc mà mình chưa được học. Thì từ qua cái lớp học đấy thì mình rút ra được nhiều kinh nghiệm và cũng học hỏi được nhiều nữa, có kinh nghiệm khá hơn thì là nó cũng đỡ hơn đấy.
Phát huy lợi thế đất đai của địa phương nhằm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho các hội viên nông dân. Năm 2018, xã Đồng Liên đã phối hợp với trung tâm mở 2 lớp sơ cấp dạy nghề cho trên 90 học viên. Từ ngành nghề được đào tạo đã giúp các học viên được tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành chăn nuôi, trồng trọt và được thực hành kỹ thuật. Do đó, các học viên nắm được kiến thức chuyên sâu, áp dụng vào sản xuất. Mới đây, Hội Nông dân xã đã phối hợp với trung tâm tổ chức khai giảng một lớp sơ cấp học nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi với 35 học viên tham gia. Chị Dương Thị Oanh, học viên tham gia lớp học chia sẻ, gia đình chị hiện chăn nuôi 2 con lợn nái và 30 con lợn thịt. Để có thêm kiến thức áp dụng vào chăn nuôi, chị đã đăng ký tham gia lớp học.
Nhưng chúng tôi ở nông thôn này chủ yếu vào chăn nuôi mới trồng trọt, cho nên là tôi rất mong muốn là được tham gia cái lớp học này thì mình thêm kiến thức vào để chăn nuôi như chăn lợn, chăn gà. Tôi cũng rất mong là được trung tâm là cũng tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có kiến thức để vào chăn nuôi để nó có hiệu quả hơn.
Hội Nông dân xã Đồng Liên hiện có trên 1.100 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Do đặc thù sản xuất nông nghiệp, xã đã phân bố vùng sản xuất chuyên canh chăn nuôi, trồng trọt riêng để người dân sản xuất. Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật để hội viên có thêm kiến thức, áp dụng sản xuất chuyên canh, hình thành vùng sản xuất tập trung. Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Liên cho biết, để thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hội viên nông dân, hội đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên mở các lớp dạy nghề theo nhu cầu của người học cũng như vùng sản xuất. Đối với các xóm chuyên chăn gà thả đồi như Thùng Ong, Đồng Cão, chúng tôi mở lớp nhận biết và điều trị bệnh cho gà. Còn các xóm chuyên trồng trọt hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ liên kết mở lớp sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi hoặc chăm sóc cây trồng.
Về hội nông dân thì chúng tôi được đảng ủy giao nhiệm vụ cho phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong năm 2018 thì chúng tôi đã liên kết với Trung tâm Hướng nghiệp thành phố Thái Nguyên đã đào tạo cho chúng tôi 2 lớp nuôi và trị phòng trị bệnh cho gà, được 64 thành viên. Đến giờ là coi như 100% cái lớp, 2 cái lớp học đó đều có những gia trại và trang trại nhỏ, tầm cỡ từ 3.000 đến 8.000 gà. Đây là một cái mô hình chăn nuôi rất hiệu quả.
Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đã góp phần thay đổi được nhận thức cho người dân nông thôn. Giờ đây phần lớn trong số họ đã mạnh dạn làm ăn nhờ những kiến thức, hiểu biết từ các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo nghề mang lại hiệu quả hơn trong sản xuất nông nghiệp, qua đó thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 16 tháng 4, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên để đánh giá tiến độ thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn trên 80 triệu đô la Mỹ, được chia làm 2 giai đoạn với 12 công trình. Tính đến thời điểm này, hầu hết các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Riêng công trình cầu Bến Tượng đang triển khai hoàn thiện một số hạng mục. Công trình đường Việt Bắc giai đoạn 2 có một gói thầu đang chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu và một gói thầu đang thi công phần đào đắp nền đường. Tại buổi làm việc, trên cơ sở những khó khăn thuận lợi trong quá trình triển khai dự án, thành phố Thái Nguyên đã đề nghị các bộ ngành chức năng của Trung ương quan tâm bố trí kịp thời nguồn vốn IDA, vốn đối ứng cho đầu tư xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Sớm ban hành kết quả kiểm toán xác minh chất lượng hạng mục công trình hoàn thành năm 2017 để đảm bảo cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao tiến độ thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của thành phố, đoàn công tác sẽ tiếp thu trình các bộ ngành chức năng của Trung ương xem xét giải quyết.
Chiều 16 tháng 4, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, cơ quan trong việc quản lý an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đặc biệt trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, thành phố sẽ triển khai chiến dịch truyền thông, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và thuốc y học cổ truyền.
Sáng 17 tháng 4, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Liên đội Tiểu học Phú Xá tổ chức thí điểm mô hình giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo năm 2019. Mô hình có nhiều hoạt động tập thể theo nhóm đã được tổ chức cho các em trải nghiệm trong giờ ra chơi như đọc sách, truyện, báo, trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh, làm thiệp, tranh xe dán, lắp ghép mô hình cái đu, xe ô tô, chơi các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co. Mô hình nhằm tạo môi trường để các em được trải nghiệm, khơi nguồn sáng tạo, phát triển khả năng tư duy, giáo dục kỹ năng sống cho các em.
Ngày 18 tháng 4, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực trong công tác phòng chống ma túy năm 2019. Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt quy định và hướng dẫn về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, các biện pháp quản lý người nghiện, hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, các chính sách hỗ trợ người nghiện khi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tự nguyện của thành phố, quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với công tác xã hội tình nguyện tại xã phường.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Các bạn thân mến, thời điểm này đã bước vào tuần cuối của tháng 4. Các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên chắc chắn đã và đang tích cực học tập để chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ sắp tới. Nhưng hãy dành ít phút thư giãn đón nghe chuyên mục Alo sinh viên ngày hôm nay.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tiền thân là trường trung cấp sư phạm, được thành lập năm 1992. Trải qua nhiều giai đoạn, năm 2000, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư phạm. Hiện trường có 112 cán bộ, viên chức, gần 2.100 sinh viên, học viên, 850 học viên bồi dưỡng ngắn hạn. Việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng việc đào tạo đa cấp, đa ngành, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Mới đây, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên và Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam đã phối hợp tổ chức diễn đàn Ngày Sức khỏe Thế giới chăm sóc sức khỏe toàn dân cho bạn và cho tất cả mọi người theo đúng chủ đề Ngày Sức khỏe Thế giới ngày 7 tháng 4 là chăm sóc sức khỏe toàn dân, y tế cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi với nhiều câu hỏi được đưa ra thảo luận như bao phủ dịch vụ y tế toàn cầu thông qua chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỏi đáp với sinh viên, cam kết của sinh viên, làm thế nào để đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tại Việt Nam, những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm với 73% dân số được chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là sự chênh lệch giữa các khu vực, các nhóm dân cư, trong đó người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận các dịch vụ y tế. Thưa Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 4, Đại học Thái Nguyên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất. Đây là phần thưởng và sự ghi nhận sự đóng góp của Đại học Thái Nguyên trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển. Để có được thành công đó là cả sự cố gắng nỗ lực của cả một tập thể, từ ban giám đốc, các trường trực thuộc, đội ngũ các thầy cô giáo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại Thái Nguyên.
Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1994 theo Nghị định 31 của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau 25 năm thành lập, Đại học Thái Nguyên hiện có 11 đơn vị đào tạo gồm 7 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 2 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu đại học tại tỉnh Lào Cai, 7 viện nghiên cứu và bệnh viện thực hành, 8 trung tâm đào tạo, dịch vụ, phục vụ và nghiên cứu khoa học cùng 1 nhà xuất bản. Phát huy thế mạnh của đại học vùng, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Trải qua những khó khăn ban đầu từ 41 ngành đào tạo, đến nay, Đại học Thái Nguyên đang tổ chức đào tạo 305 ngành học từ trình độ đại học đến trình độ tiến sĩ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc trong vùng với 9 chương trình tiên tiến được nhập từ các nước Hoa Kỳ, Anh, Úc, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao, quy mô người học trên 60.000 người, trong đó sau đại học là trên 5.000 người. Đặc biệt, trường đã thu hút trên 700 sinh viên của 12 nước đến học tập và nghiên cứu khoa học. Đến nay, 7 trường đại học thành viên của đại học đã được đánh giá và cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia. Công tác nghiên cứu khoa học trong 25 năm cũng được quan tâm đặc biệt. Đại học Thái Nguyên đã thực hiện trên 19.000 đề tài nghiên cứu các cấp, trong đó có trên 68 đề tài chương trình nghiên cứu cấp nhà nước, trên 20 đề tài hợp tác nghiên cứu với nước ngoài, hàng trăm đề tài nghiên cứu cấp bộ, thực hiện hàng trăm chương trình chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chia sẻ, trong 5 năm gần đây, trường đã cử hơn 3.000 lượt người đi học tập, bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi học thuật tại nước ngoài, tổ chức trên 170 hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, đón tiếp trên 1.600 lượt chuyên gia, sinh viên nước ngoài đến làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, thu hút 83 chương trình, dự án quốc tế với tổng kinh phí tài trợ trên 18 triệu USD.
Kết quả ứng dụng đã được thể hiện rất rõ trong việc tư vấn chính sách cho bộ, cho ngành, cho tỉnh. Và những cái đề tài đó cũng đã góp phần đào tạo ra cái thế hệ sinh viên có chất lượng. Cho nên là trong quá trình nghiên cứu khoa học, các thầy dạy sinh viên thông qua trong quá trình ấy và bằng quá trình nghiên cứu ấy thì sinh viên mới có sức sáng tạo và khởi nghiệp. Cái sản phẩm đạt được của nghiên cứu khoa học công nghệ trong trường đại học gắn với đào tạo nó là sản phẩm kép. Một mặt là đẻ ra được, sinh ra được những cái sản phẩm mang tính chất là ứng dụng thị trường cần, xã hội cần. Những cái sản phẩm thứ hai rất quan trọng là những em sinh viên. Thông qua đó các em học một cách chắc chắn, khơi gợi cái nguồn sáng tạo. Chỉ có nhiều em sinh viên có những cái phát minh, những cái sáng tạo, những cái công hiến rất là tốt. Và đấy là kết quả cao nhất của học ở đại học. Và chúng tôi đi theo cái hướng này, chúng tôi thấy rằng là nó mới thể hiện đúng đẳng cấp của một trường đại học.
Trong 25 năm qua, Đại học Thái Nguyên có 3 trường đại học thành viên đã được tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 8 lượt trường đại học thành viên được tặng huân chương độc lập các hạng, 16 lượt trường được tặng huân chương lao động các hạng, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 12 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2 cá nhân đạt giải thưởng Kovaleskaya, 107 giảng viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và nhiều cá nhân được tặng thưởng huân chương bằng khen của nhà nước và chính phủ. Nói về mục tiêu giải pháp thực hiện cụ thể trong từng giai đoạn của Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết.
Đại học Thái Nguyên đứng trước 4 cái bối cảnh lớn thách thức của giáo dục đại học. Thứ nhất là đáp ứng cái yêu cầu của nhân lực xã hội chất lượng cao. Thứ hai là đáp ứng cái nhu cầu nguồn nhân lực của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, đáp ứng sự phát triển kinh tế của cái xã hội vùng đặc biệt còn khó khăn. Thứ ba nữa là Đại học Thái Nguyên phải gắn kết với hội nhập quốc tế, thể hiện rõ cái vị thế địa chính trị của mình trong cái chiến lược giáo dục đại học. Đứng trước cái bối cảnh đó thì Đại học Thái Nguyên xác định là 2020 và những giai đoạn tiếp theo phấn đấu trở thành trường đại học đa ngành đa lĩnh vực, thực hiện theo cái tinh thần của luật giáo dục sửa đổi 2018, trở thành một cái trung tâm giáo dục có vị thế được xếp hạng trên thế giới.
Những kết quả đã đạt được của Đại học Thái Nguyên về phát triển nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của khu vực, đất nước là rất to lớn và đáng tự hào. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát triển, xứng đáng là đơn vị đào tạo thứ 3, đại học vùng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.
Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Alo Sinh viên đã hết. chuyên mục do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên kỹ thuật viên Minh Tâm, Hạnh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên ngày mai ở các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 22 tháng 4. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Này này, đã biết tin gì chưa? Chuyện giật mình không ngờ được đâu nhá.
Nghe rồi, nghe rồi. Tin đồn khắp văn phòng, giá kịch sàn, bung lụa thôi anh em ơi.
Đúng đúng, sáng ra đầu ngõ đã nghe xôn xao. Mấy cô em bán hàng online cũng khoe tíu tít, siêu tiết kiệm. Vậy thì từ giờ, tha hồ mà alo, không cần lo nghĩ, chẳng lo nạp thẻ nữa rồi.
Ơ, chuyện gì mà nghe hấp dẫn thế? Sao em chưa biết nhỉ?
Đây 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 đây, bật mí tin cực hot nhá. Viettel mới có gói cước trả sau cực chất, chỉ 100 đồng một phút thôi.
Cái gì? Chỉ 100 đồng một phút thôi á?
Thật chứ, chỉ 100 đồng một phút, hấp dẫn chưa nào?
Đăng ký hòa mạng trả sau ngay đi. Thế kỷ 21 rồi, ai còn nạp thẻ nữa bà ơi?
Nhất định rồi, em gọi luôn tổng đài 1800 8168 để yêu cầu ký hợp đồng trả sau ngay tại nhà đây. Tiếng lành đồn xa, nhà nhà Viettel.
Trả sau gọi rẻ, không lo nạp thẻ, chỉ 100 đồng một phút. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.